là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh Trấn Yên nỗ lực đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tiếp đó là ghi nhận đa dạng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho trẻ em. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Tới sự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ và năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới, gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo lớp tổ chức thực hiện quản lý lớp đảm bảo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Đối với các học viên cần chủ động tự giác nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề được truyền đạt, tích cực trao đổi đề xuất với giảng viên những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan đơn vị. Trong thời gian 3 ngày, 131 học viên là các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các huyện, thị xã, thành phố, các đảng ủy trực thuộc sẽ được nghiên cứu học tập 6 chuyên đề gồm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến độ công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội 13 của Đảng, tầm nhìn mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, Đảng bộ khối đã quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy và của Đảng ủy khối, tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối khóa 9, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sau tháng qua, các chi đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt tổng doanh thu trên 5.178 tỷ đồng, bằng gần 55% kế hoạch năm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị doanh nghiệp và từng đối tượng. Việc triển khai các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương của tỉnh ủy đảm bảo theo yêu cầu. Các chi đảng bộ kịp thời củng cố tổ chức đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được chú trọng cả về chất lượng, số lượng. 80 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy đảng cơ sở. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí, công tác dân vận, xây dựng cơ quan đơn vị và hoạt động của đoàn thể cũng được kịp thời thực hiện, góp phần xây dựng cấp ủy chính quyền vững mạnh. Ngoài ra, Đảng ủy khối đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp. Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy khối và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tiếp tục bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời tập trung làm tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở và tổ chức đảng do sắp xếp cơ quan đơn vị, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội nghị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai thực hiện nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái và thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.
6 tháng năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp nhận 51 đơn thư tố cáo, triển khai 90 cuộc thanh tra, trong đó có 38 cuộc thanh tra hành chính và 52 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý thu hồi với tổng số tiền gần 96 triệu đồng, ban hành 145 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2022, cùng với cả nước, Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục nắm tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc phức tạp, rà soát đôn đốc kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài phức tạp, đồng thời tiếp tục hoàn thành việc xây dựng thể chế của ngành, sửa đổi luật thanh tra, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực.
Đến nay, huyện Trấn Yên có trên 18.000 hecta quế, bình quân mỗi năm trồng mới trên 1.000 hecta, sản lượng quế vỏ khô đạt 4.000 tấn một năm. Huyện đang tập trung sản xuất quế sạch, quế hữu cơ để nâng cao giá trị. Đây là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu quế Trấn Yên. Huyện phấn đấu nâng diện tích sản xuất quế hữu cơ lên trên 10.000 hecta. Nhờ xây dựng vùng quế hữu cơ nên chất lượng tinh dầu quế cao, đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu. Hiện huyện Trấn Yên đang tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng quế trên đất đồi núi, vừa tăng sản lượng quế khai thác hàng năm, vừa giữ môi trường sinh thái, bảo vệ đất nguồn nước trên đất dốc.
Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam triển khai thu phí theo hình thức ETC, thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để thuận tiện cho phương tiện trong địa bàn tỉnh Yên Bái khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc nói chung và tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai nói riêng, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đề nghị tỉnh Yên Bái tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân trong địa bàn dán thẻ ETC để sử dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng trên các tuyến đường cao tốc. Chỉ đạo sở ban ngành và lực lượng chức năng địa phương phối hợp hỗ trợ VEC trong công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức ETC đi vào làn đường dành riêng cho thu phí ETC tại các nút giao tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, bởi đây là hình thức thu phí hiện đại, giảm chi phí xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí.
Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Yên Bái đã kiểm tra 70 cơ sở kinh doanh việc chấp hành các quy định trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó đã phát hiện 15 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 30 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng. Cùng với kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ngành chức năng tỉnh Yên Bái cũng đã giám sát lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm tại 175 cơ sở và đã phát hiện 4 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sở Y tế đã tiến hành niêm phong và báo cáo của quản lý dược Bộ Y tế để xử lý theo quy định, đồng thời đình chỉ hoạt động 2 cơ sở bán lẻ thuốc không tuân thủ các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện các vi phạm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thuốc trên địa bàn đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Trấn Yên có trên 700 hectare dâu. Năm 2021, sản lượng kén tằm đạt gần 1.000 tấn, giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200-250 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm, trừ chi phí đầu tư cho thu lãi từ 90-100 triệu đồng mỗi hectare. Con số trên ngày càng khẳng định nghề trồng dâu nuôi tằm là ngành kinh tế mũi nhọn để giúp người dân địa phương vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Phản ánh của phóng viên Kim Ngân, Lê Long.
Gia đình chị Bùi Thị Yến, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên, ban đầu chỉ có vài sào dâu. Tuy vậy, sau hơn một năm trồng dâu nuôi tằm mang lại thu nhập cao cho gia đình, chị Yến quyết định chuyển đổi hơn một mẫu đất trồng lúa một vụ sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, gia đình chị đã có hơn 2 mẫu đất trồng dâu cho thu 1,2 tấn lá một năm, đáp ứng đủ nhu cầu nuôi khoảng 3 lứa tằm một tháng, mỗi lứa cho khoảng 2,5 vòng tằm. Với giá bán 100-110 ngàn đồng 1 kg kén, mỗi năm chị Yến cũng thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi, chị Yến chia sẻ.
Nói là thời trước đây là cũng chưa có cái chương trình cây dâu về cho bà con ấy, thế nên là bà con dân thì vẫn phải trồng cây lúa, cây ngô. Nên bây giờ nó có mùa huyện đã có chuyển đổi về cho dân về mục đích cây trồng có cây dâu ấy. Thì bây giờ là bà, gia đình cũng có chuyển đổi sang để trồng dâu cho nuôi con tằm này cho nó hiệu quả.
Nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả cao nên người dân đã có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cả quy trình nuôi để cây dâu phát triển tốt, tằm phát triển nhanh cho sản lượng tơ nhiều. Điều đáng mừng là người dân đã dần làm chủ được kỹ thuật nuôi, có những cách làm sáng tạo trong trồng dâu nuôi tằm. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Với cái lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm, hiện nay là một trong những cái kinh tế mũi nhọn của địa phương, đem lại thu nhập lớn cho người dân. Trong phát triển kinh tế, trong phát triển kinh tế lĩnh vực dâu tằm thì hiện nay chúng tôi đã liên kết các hợp tác xã dâu tằm lại với nhau để thực hiện cái nghị quyết 69 của đồng dân tỉnh trong việc hỗ trợ đối với các hộ trồng dâu nuôi tằm. Đến nay thì người dân những hộ trồng dâu nuôi tằm rất phấn khởi và tập trung các nguồn lực để tiếp tục mở rộng và phát huy được cái giá trị của lĩnh vực trồng nuôi tằm của từng hộ gia đình.
là xã ven sông Hồng báo đáp có diện tích đất bồi lớn. Thời gian qua, từ hiệu quả của việc trồng dâu nuôi tằm, xã đã chủ trương khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích đất soi bãi kém hiệu quả sang trồng dâu. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Đối với xã Báo Đáp thì nghề trồng dâu nuôi tằm nó đã có từ rất là lâu rồi. Nó rơi vào khoảng tầm sấp xỉ 20 năm. Thế và trong quãng trình 20 năm đó thì người dân ở xã Báo Đáp vẫn luôn bền bỉ và yêu nghề và nuôi trồng cái dâu nuôi con tằm này. Và trong quá trình phát triển của nó thì nó sẽ có những cái lúc thăng lúc trầm. Thế nhưng mà cơ bản một vài năm gần đây thì từ khi có được sự tạo điều kiện của tỉnh cũng như của huyện về mặt chủ trương thì các công ty đã về đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt là đối với xã Báo Đáp thì bây giờ đang có công ty dâu tằm tươi Yên Bái đang đầu tư xây dựng nhà máy ươm tươi trên địa bàn xã Báo Đáp. Thì từ đó nó sẽ tạo ra cái đầu ra ổn định cho cây dâu của con tằm. Đối với xã Báo Đáp thì cái diện tích dâu hiện tại trên địa bàn là nó có trên 140 ha. Đối với lại từng hộ thì mỗi hộ trung bình người ta có từ 6 đến 8 sào dâu. Có những hộ thì người ta làm mạnh và người ta thuê đất, người ta chuyển đổi thì nó có khoảng tầm từ 1 mẫu đến 2 mẫu.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh thôn Đỉnh Xây đã có gần 20 năm làm nghề trồng dâu nuôi tằm. Mỗi năm gia đình anh xuất bán khoảng 1,3 tấn kén. Với giá bán ổn định hơn 100.000 đồng 1 kg, trung bình mỗi tháng gia đình anh có lãi khoảng 10 triệu đồng, anh Thanh cho biết.
Nuôi tằm này thì nếu mà nuôi quen rồi thì tôi cũng cảm thấy bình thường. Tức là một ngày thì mình chỉ cho ăn 3 lượt, 4 lượt. Thì cứ sáng hái lá dâu về thì là chưa cho ăn, chiều hái thì tối ăn mới sáng ăn. Thì tôi cũng cảm thấy nó cũng không vất vả lắm. Lợi ích của nó thì cứ nếu từ khi mình bốc tằm con về đến lúc mình cân kén thì chỉ khoảng nửa tháng là một lứa. Là mình nuôi trong có 10 hôm thôi, còn 5 hôm kia là đợi lên kén là cân. Mình là có tiền. Thì nếu so các con vật nuôi khác thì là con tằm này là tiền là thu nhanh nhất.
Nghề trồng dâu nuôi tằm không chỉ phát triển mạnh ở những nơi có truyền thống mà còn được nhân rộng ở nhiều địa phương có thế mạnh của huyện Trấn Yên như xã Quy Mông, xã Tân Đồng, Hồng Ca. Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm huyện Trấn Yên không chỉ chú trọng đến việc mở rộng diện tích, nhân rộng các mô hình mà còn ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi tằm như sử dụng né gỗ ô vuông, từ đó nâng cao chất lượng kén, giảm chi phí lao động cho người nông dân, đồng thời thúc đẩy hình thành các tổ hợp tác bao tiêu sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Tư thôn Đình Xây xã Báo Đáp nói:
"So với né tre thì cái né ô vuông này thì nó sẽ giảm được cái công đi và cái né những con kén vào thì những nó không bị đái lên nhau thì cái kén nó sẽ trắng hơn. Mà cái lượng tơ sẽ nhiều hơn tại vì trước cái né que tre là nó phải bỏ đi bỏ lại chán rồi que nó mới vào kén ấy. Nhưng cái này khi nó rút vào kén là nó cứ thế nó răng tơ nó làm tổ, nó cuốn kén cho nên là cái lượng tơ chắc chắn sẽ được nhiều hơn mà khi nó đái thì nó lại không bị chảy ra những cái khác thì nó sẽ cái kén sẽ bị được trắng hơn."
Vụ tằm năm 2022 với nhiều khởi sắc, người nông dân trên địa bàn tỉnh đang hy vọng vào một mùa thu hoạch đạt năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập cao để hỗ trợ người dân. Huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cấp các ngành liên quan và các địa phương tích cực vận động người dân tiếp tục ứng dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích dâu giai đoạn kinh doanh đảm bảo năng suất, sản lượng ngay trong vụ xuân năm nay. Thực hiện mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác xã, cung cấp đủ tằm giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho các hộ nuôi tằm lớn. Các ngành chức năng cũng tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi tằm cải tạo, xây dựng mới nhà nuôi tằm lớn phù hợp với diện tích dâu của hộ gia đình, đảm bảo quy cách yêu cầu kỹ thuật nuôi tằm vụ xuân. Ông Đặng Quốc Vương, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với lại cán bộ phụ trách mảng kinh tế của xã, thì chúng tôi cũng từng bước là cùng với cán bộ khuyến nông của xã, của huyện, thì hướng dẫn cho bà con dân là trồng dâu thứ nhất là theo cái hướng hữu cơ, không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thuốc trừ cỏ như là thuốc trừ cỏ này, thuốc bảo vệ thực vật mà nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng về nuôi tằm. Thì đấy là đối với lại cây dâu và hướng dẫn cho bà con dân cái quy trình sử dụng cái máy để chúng ta làm cỏ để đảm bảo cho khi nuôi tằm nó không bị con tằm nó bị bủng bị chết. Thì còn đối với lại áp dụng cái kỹ thuật mới áp dụng vào cái con tằm thì nuôi tằm thì trên khay né gỗ ô vuông thì hiện nay thì cơ bản trên địa bàn xã thì các hộ đã thực hiện theo cái dự án của nhà nước thì đã được hỗ trợ cái né gỗ ô vuông thì các hộ hiện nay đang sử dụng cái né gỗ ô vuông để mang lại cái chất lượng của cái kén tằm nó được tốt hơn, hiệu quả hơn.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Trấn Yên tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch diện tích đất trồng dâu, tuyên truyền các hộ dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu, mở rộng vùng trồng dâu sang các bãi bồi ven sông suối, chân đồi thấp và lựa chọn các giống dâu phù hợp với từng vùng đất, từng chất đất. Với các giải pháp đồng bộ sẽ góp phần giúp huyện Trấn Yên thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ngày nay, các chương trình hoạt động nâng cao kiến thức, năng lực tiếng Anh cho học sinh đang ngày càng được quan tâm, tổ chức với các hình thức phong phú, đặc biệt trong những dịp hè. Từ đó giúp các em học hỏi thêm nhiều kiến thức, cải thiện những kỹ năng tiếng Anh, tận dụng tối đa vốn tiếng Anh của bản thân trong giao tiếp, góp phần nâng cao năng lực hội nhập cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Hào hứng, phấn khởi, vui nhộn, thích thú. Đó là cảm nhận chung của các em nhỏ ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái khi được tham gia các hoạt động học tiếng Anh, vui chơi và giao tiếp với giáo viên nước ngoài trong một buổi sinh hoạt hè tại địa phương. Em Hà Thế Vinh, tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Trong dịp hè này thì em tiếp cận với một môn tiếng Anh nhiều hơn. Được thành đoàn tổ chức cuộc thi tiếng Anh này, nó khiến em vui. Các bạn ở đây, đối với các bạn ở đây thì nó ý nghĩa đối với các bạn ấy. Nó giúp các bạn ấy được phổ cập đến với môn tiếng Anh và có hiểu biết nhiều hơn về môn tiếng Anh. Rất là muốn được thành đoàn tổ chức thêm những cái cuộc thi tiếng Anh như thế này.
Để tạo sân chơi lành mạnh và mới mẻ trong dịp nghỉ hè 2022, thành đoàn Yên Bái đã ký kết phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ tổ chức các buổi sinh hoạt hè tại các thôn tổ dân phố để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh. Với các hoạt động hấp dẫn thú vị, bước đầu đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, qua đó góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, giúp gia đình địa phương quản lý, hướng các em vào các hoạt động bổ ích. Chị Hoàng Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Để hoạt động hè của các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường Hợp Minh được xuyên suốt và diễn ra trong quá trình hè, đoàn phường Hợp Minh đã phối hợp với thành đoàn Yên Bái cùng với lại trung tâm tiếng Anh tổ chức các buổi sinh hoạt, các buổi học tiếng Anh cho các em tạo sân chơi bổ ích, giúp các em vừa học tập vừa chơi trong dịp hè cũng như là một kỳ học thứ ba của các em. Để tạo sức hút của các em trên địa bàn thì đoàn phường Hợp Minh cùng với lại thành đoàn Yên Bái cũng như trung tâm Anh ngữ đã tạo ra các trò chơi hiệu quả và các câu hỏi cũng như tiếng Anh cũng như các buổi sinh hoạt tạo sức thu hút cho các em. Trong khi đó thì cũng có những quà tặng dành cho các em khi tham gia trò chơi và khóa học.
Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong các trường học trên địa bàn tỉnh, vừa qua Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Ecuador Corporation tổ chức cuộc thi Vì Yên Bái giỏi tiếng Anh cấp tiểu học với hơn 6.100 học sinh lớp 3, 4 và 5 thuộc 120 trường học đăng ký tham gia. Tại vòng thi đặc biệt, 71 thí sinh tiêu biểu xuất sắc thuộc 71 cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh đã tham gia phần thi nghe, đọc, viết. Riêng phần thi nói, các thí sinh được rèn luyện sự tự tin khi giao tiếp với giáo viên người nước ngoài. Nhiều học sinh có khả năng nghe, nói và diễn đạt tiếng Anh một cách lưu loát. Cô giáo Vũ Thị Yến Chi, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái nói.
Đây thực sự là một sân chơi rất là bổ ích và hữu ích, thúc đẩy cái phong trào học tập tiếng Anh trong nhà trường. Không những các em được phát triển những cái kiến thức mà các em đã được học ở trong chương trình môn học, mà các em còn được mở mang những kiến thức tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, danh lam của địa phương. Các em thực sự là hào hứng và trường tiểu học Nguyễn Trãi của chúng tôi tham gia với một số lượng rất là đông đảo và giành được nhiều những thành tích và những phần thưởng rất là đáng khích lệ.
Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã tặng giấy chứng nhận, giấy khen cho các thí sinh, trao học bổng cho những học sinh đạt giải cao. Trong đó giải đặc biệt thuộc về em Phạm Thanh Ngọc, trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng dành cho các trường có số lượng đông học sinh tham gia và có thành tích cao. Đây là sân chơi bổ ích tạo cơ hội động lực cho các em học sinh ở tất cả các địa phương, nhất là khu vực nông thôn miền núi yêu thích học tập và rèn luyện kiến thức tiếng Anh, đồng thời góp phần đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong các trường học. Em Phạm Thanh Ngọc, trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình vui vẻ bày tỏ.
Hôm nay em cảm thấy rất vui và rất bất ngờ về kết quả của con đoàn kết quả ngày hôm nay, vì con được bố mẹ và thầy cô ở trường giúp. Con rất yêu thích môn này và con theo nó với một ước mơ là đi làm nước ngoài.
Năm học 2022-2023, cả nước triển khai môn tiếng Anh đối với lớp 3 là môn học bắt buộc. Các nhà trường phải bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để 100% học sinh lớp 3 được học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong điều kiện tỉnh Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn, giáo viên chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế, chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Do vậy, rất cần các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đồng hành cùng với giáo dục Yên Bái hỗ trợ các nhà trường tổ chức sân chơi bổ ích, tạo môi trường học tiếng Anh tốt nhất cho học sinh. Chị Bùi Lê Vân, phụ huynh học sinh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Về môn học tiếng Anh thì đây là một môn học toàn cầu, cho nên là nó rất là quan trọng. Và bây giờ đều đưa vào trong các chương trình của tiểu học. Nên là các con được tham gia, được học hỏi, giao lưu cũng như là cơ hội để kết nối với lại các bạn trên khắp thế giới sẽ dễ dàng hơn. Mong muốn của các bậc phụ huynh, mong muốn nhà trường cũng như là các trung tâm thì là mở những cái cuộc thi để cho phụ huynh cũng như là nhà các thầy cô được giao lưu với nhau này, học hỏi và cũng cho các con được có cơ hội để trải nghiệm.
Tiếng Anh là môn học trong chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12. Chính vì vậy, việc tạo nhiều cơ hội học tiếng Anh cho học sinh, hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh sẽ góp phần tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cấp học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn minh đô thị là một hoạt động quan trọng trong phong trào thanh niên tình nguyện của tổ chức đoàn. Do đó, tuổi trẻ các cấp trong tỉnh đã và đang dốc sức thực hiện nhiều công trình phần việc, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong nhân dân. Để chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chuyên mục về những hoạt động của tuổi trẻ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đóng góp vào phong trào xây dựng văn minh đô thị tại địa phương.
Với phương châm mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi chi đoàn một công trình phần việc thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh, những năm qua đoàn phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa và hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Cụ thể, đoàn thanh niên phường đã xây dựng và triển khai phong trào ba xây: xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; và xây dựng cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp văn minh. Bên cạnh đó, đoàn phường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao quân, bóc rỡ biển quảng cáo, giao vặt tại các cột điện, bờ tường, tham gia giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã. Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển số lượng, chất lượng các đội hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp tại các khu dân cư, tuyến đường, tuyến hẻm. Đồng chí Hoàng Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì đối với tổ chức Đoàn Thanh niên phường Hợp Minh đã có rất nhiều các hoạt động đóng góp thiết thực trong việc đô thị văn minh. Đoàn Thanh niên phường là một trong những các lực lượng nòng cốt trong việc giúp nhân dân thực hiện cải cách thủ tục hành chính công để nhân dân có thể nắm bắt được và dễ dàng thuận tiện hơn trong quá trình thủ tục cải cách hành chính công mới hiện nay. Trong việc bảo vệ môi trường thì đoàn thanh niên phường thì ra quân bảo vệ môi trường bằng các hoạt động ví dụ như là bóc gỡ các biển quảng cáo ở trên cột đèn, cột điện, tuyến đường Ngô Minh Loan. Ngoài ra thì đi thu gom rác thải ở cánh đồng của phường. Chúng tôi phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên và các trường học về việc bảo vệ môi trường sinh thái. Và ngoài ra thì việc phòng chống dịch bệnh chúng tôi cũng đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền.
Bên cạnh tham gia thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường, đoàn viên thanh niên cũng là nòng cốt trong việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân tại địa phương. Xuất phát từ thực tế, khi triển khai các loại thủ tục hành chính, yêu cầu đặt ra là nhân dân cần phải có những hiểu biết nhất định về những thông tin cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nắm rõ trình tự thủ tục và các loại giấy tờ có liên quan. Nắm bắt được những khó khăn đó, phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, đoàn thanh niên phường đã thực hiện trợ giúp người dân trong việc giao dịch, liên hệ làm việc tại Ủy ban nhân dân phường. Mô hình đội tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính của đoàn thanh niên các phường Hợp Minh đã và đang khẳng định tính hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp người dân làm thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng mà còn tạo dựng hình ảnh người cán bộ công chức trẻ, nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng nhân dân. Đây là mô hình không mới nhưng góp phần cùng địa phương trong việc giúp người dân giảm việc đi lại, giải quyết các thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với cải cách thủ tục hành chính, từ bản thân tôi làm đoàn viên thanh niên thì có thể hỗ trợ người dân, ví dụ như là hướng dẫn họ để tham gia những cái thủ tục như hiện tại như bây giờ đang là có cái cổng làm lập tài khoản cho công dân ấy, thì có giúp công dân có thể ở nhà mà vẫn được giải quyết được mọi thủ tục hành chính của hành chính công. Thì ví dụ như là những công dân ấy lên văn, cũng như là người lớn tuổi hoặc là những người mà không am hiểu công nghệ thông tin ấy, thì chúng tôi có thể hỗ trợ công dân để họ có thể tạo được những cái tài khoản các công dân và hướng dẫn họ để họ làm những thủ tục hành chính nhanh nhất và dễ nhất.
Là một trong những công dân đang sinh sống và kinh doanh trên địa bàn phường Hợp Minh, ông Nguyễn Văn Lực, tổ 5 thường xuyên phải đến trụ sở phường để thực hiện các giao dịch hành chính. Tuy nhiên do không có thời gian tìm hiểu về các thủ tục cần thiết nên ông thường xuyên phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ, rất mất thời gian. Tuy vậy, từ khi mô hình trợ giúp hướng dẫn thủ tục hành chính của Đoàn Thanh niên xã được triển khai, đã giúp ông thực hiện các giao dịch qua điện thoại một cách nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Lực, tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, nói.
Tôi thì ở dưới công dân, ở dưới tổ 5 phường Hợp Minh, thì cũng thường thường thì cũng có rất nhiều cái công việc ở lên trên ủy ban nhân phường để xin xác nhận rồi tất cả các loại giấy tờ. Thì bình thường lên thì tôi cũng mọi lần lên xác nhận thì nó cũng rất là nhanh nhẹn, rất là thuận tiện thôi. Thế hôm nào là bình thường đấy, chẳng hạn như ngày hôm nay đi đây thì là xác nhận cái lãnh đạo nhà cái thì là cũng được lấy luôn, chỉ chờ trong vòng là chỉ có ít phút thôi là được lấy về luôn. Hôm nào lãnh đạo đi vắng thì có thể phải chờ một chút tùy theo cái thời gian lãnh đạo đi làm việc về. Thế đặc biệt là cái có một cái số những cái áp dụng cái công nghệ thông tin mới ấy, thì tôi là người nó cao tuổi rồi cho nên là cái công nghệ thông tin là nó cũng không được thạo, thế nhưng cũng được các anh chị em thanh niên ở đây này thì cũng hướng dẫn cho, thì mọi cái thì cũng rất là suôn sẻ. Có cái là người ta cũng giúp mình làm hộ mình, thế có cái người ta hướng dẫn mình thì mình làm được, lần sau lên mình lại làm.
Những hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện xây dựng đô thị văn minh, văn hóa và thực hiện kỷ cương trật tự đô thị đã mang lại những giá trị tinh thần, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, cống hiến và trưởng thành, là dịp để lôi cuốn tập hợp thanh niên vào tổ chức. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên và cũng là điều kiện để xây dựng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn. Những công trình phần việc cụ thể, những hành động đẹp của đoàn viên thanh niên đã và đang có sức lan tỏa rộng rãi và để lại dấu ấn tốt đẹp đối với người dân, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua thì đoàn thanh niên phường Hợp Minh đã có những đóng góp rất là tích cực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ví dụ như là công tác xây dựng đô thị văn minh thì các bạn đã luôn đồng hành với địa phương trong các cái đợt ra quân trật tự đô thị, các cái đợt mà các bạn ấy bóc rỡ quảng cáo giao vặt, rồi tháo rỡ các cái mái che, mái vẩy, đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường Hợp Minh. Thế rồi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì các bạn đã có những cái mô hình, ví dụ như là các bạn đoàn viên thanh niên đã thành lập những cái đội hình thu gom rác thải, bao bì thực vật ngoài cánh đồng, góp phần bảo vệ môi trường khu vực tại các cánh đồng, đóng góp vào quá trình sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thế rồi đặc biệt là trong cái quá trình xây dựng chính quyền điện tử thì đoàn viên thanh niên luôn có những đóng góp rất là tích cực trong công tác cải cách hành chính, giải quyết những cái thủ tục hành chính cho nhân dân một cách nhanh nhất. Điển hình như là các cái dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 và các quá trình lập tài khoản cho công dân. Điển hình nhất là trong năm 2021 thì có sự đóng góp của Đoàn Thanh niên phường Hợp Minh thì Bộ phường Hợp Minh được đánh giá là một trong 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành phố Yên Bái. Và đầu năm 2022, 3 tháng đầu năm thì cơ bản những cái nhiệm vụ của Đảng bộ phường Hợp Minh thì cũng có vai trò đóng góp rất lớn của các bạn đoàn viên thanh niên.
Với những đóng góp của thế hệ trẻ trong phong trào xây dựng phường Hợp Minh trở thành phường văn minh đô thị, thời gian tới đoàn phường sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động văn minh thanh lịch là nếp sống đẹp của đoàn viên thanh niên, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, duy trì và phát triển các mô hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục khơi dậy và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.